Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vượt Trên Bất Hạnh. Ám sát và qua đời sau đó, người ta đề cập đến việc ông bà đã sống đời hôn nhân gần 4 thập kỷ mà chẳng có một con nào. Nghe như bất hạnh, nhưng bà biết ơn ông đã cho bà những ngày hạnh phúc trọn vẹn. Thông tin trên khiến bao người ngậm ngùi, rồi những ngày tới đơn chiếc lắm thay, thật bất hạnh quá. Đọc tin này, chúng ta liên tưởng đến một người phụ nữ trong Kinh Thánh, có hoàn cảnh thật bất hạnh, nhưng bà vẫn có thể sống vui trong sự biết ơn Chúa. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 31 đến câu 35. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai sanh một con trai đặt tên Ru-ben, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai đặt tên Simeon, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, nàng rằng, lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người 3 con trai, bởi cớ đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai và nói rằng, lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Có 3 điều chúng ta cùng học qua phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, hoàn cảnh không thuận lợi. Câu chuyện xảy ra trong gia đình của ông La-ban. Ông có 2 cô con gái, cô chị tên là Lê-a, mắt yếu, không xinh đẹp. Cô em tên Ra-chên thật xinh đẹp. Ngày nọ có chàng thanh niên tên là Gia-cốp đến xin làm rể nhà ông La-ban vì chàng muốn cưới nàng Ra-chên xinh đẹp. Sau 7 năm dài làm lụng vất vả theo điều kiện của cha vợ, ngày thành thân cũng đến. Ông La-ban đã làm một bữa tiệc và đến tối, ông chủ động đưa cô chị Lê-a đến cùng chàng Gia-cốp. Sáng hôm sau khi phát hiện ra việc ấy, chàng đã cự nữ cùng ông La-ban. Nhưng ông bảo, theo phong tục tại đây phải gả cô chị trước. Nếu chàng muốn tiếp tục cưới cô em, thì cứ vui vẻ với cô Lê-a cho hết tuần trăng mật, rồi ông sẽ gả luôn cô Ra-chên cho chàng. Miễn là chàng phải làm việc thêm cho ông 7 năm nữa. Chàng trai trẻ với lửa yêu thương nồng cháy với Ra-chên đã đồng ý ngay với đề nghị của ông La-ban để cưới được người mình hằng mơ ước. Câu chuyện này được chép trong Sáng Thế Ký chương 29 câu 15 đến câu 30. Cuộc đời của cô Lê-a chẳng có gì vui vẻ trừ ra việc được sinh ra trong gia đình không đến nỗi nghèo nàn. Một cô gái không đẹp lại sống kế bên một cô em xinh đẹp. Thật chẳng dễ dàng gì. Có lẽ hằng ngày nhìn chàng thanh niên Gia-cốp, cô biết chàng chỉ quan tâm đến Ra-chên. Nhưng cũng như những cô gái bình thường khác, ai mà chẳng có ước mơ. Nhưng chỉ là mơ ước mà thôi. Vì cô hiểu tình yêu Gia-cốp chỉ dành trọn cho Ra-chên xinh đẹp. Nhưng khi cha cô bảo cô đến nơi ở của Gia-cốp, làm vợ Gia-cốp, thật quá bất ngờ với hạnh phúc ngoài tầm tay như thế này. Lê-a chỉ còn biết tận hưởng mà thôi. Một tuần được sống với chàng Gia-cốp là điều cô chẳng dám nghĩ tới, nhưng sự thật đã xảy ra. Cô biết lòng Gia-cốp vẫn hướng về Ra-chên. Cô biết Gia-cốp đang chờ hết tuần để rước Ra-chên về, nhưng cô không cay đắng, mà bằng lòng với điều mình nhận được. Điều này được bày tỏ khi cô đặt tên cho các con trai của mình. Thứ hai, hạnh phúc tràn dân. Câu 31 chép, Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản. Không chỉ Lê-a nhận biết mình không được chồng thương yêu, mà chính Chúa Giê-hô-va cũng nhìn thấy, quan tâm đến nỗi niềm của cô. Chúa bày tỏ tình thương đối với cô Lê-a bằng cách cho cô sinh con. Vì đối với phong tục thời bấy giờ, phụ nữ không có con là bất hạnh rất lớn. Sự kiện này cho thấy Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị trên sự ban cho con cái. Ngài cũng quan tâm đến mọi cảnh đời, không bỏ sót một ai. Chúa quan tâm vì chính lòng thương yêu sâu rộng của Ngài đối cùng con dân Chúa. Đối với cô Lê-a, ngoại hình không đẹp, bị chồng ghét bỏ, nhưng Chúa vẫn thấy và thương. Còn phước hạnh nào hơn thế nữa? Có khi nào đó trong cuộc đời, chúng ta thấy mọi người đều quay lưng với mình. Có khi cả người thân yêu nhất của mình cũng vậy. Thì đừng quên rằng Chúa vẫn nhớ đến. Ngài thấy rõ hoàn cảnh của chúng ta và Ngài có quyền làm ơn, ban ân sủng và tình thương cho người Ngài yêu. Hãy cứ hết lòng nương cậy nơi Ngài, đấng yêu thương đời đời. Khi Chúa ban cho bà Lê-a có các con trai, mỗi đứa con được sinh ra, bà đã đặt tên con với những lời tán tụng biết ơn lòng nhân từ của Chúa dành cho bà. Khi sinh đứa con trai đầu lòng, bà đặt tên Ruben và nói, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Câu 32. Đứa thứ hai ra đời, bà nói, Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thèm đứa này. Rồi đặt tên là Simeon, câu 33. Rồi khi đứa thứ ba ra đời, bà đầy lòng biết ơn lẫn hy vọng nên nói, lần này chồng sẽ gắn bó cùng tôi vì tôi đã sinh cho người ba con trai và đặt tên là Levi, câu 34. Cho đến đứa con thứ tư, bà mạnh dạn nói, lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, rồi đặt tên là Giu-đa trong câu 35. Đến đây, chúng ta thấy dù không còn hy vọng nơi tình yêu của chồng, thì bà Lê-a vẫn cất cao lời ca ngợi Đức Giê-hô-va, đấng thấy bà bị ghét bỏ, đấng thương yêu và làm ơn cho bà. Đọc phần Kinh Thánh và hình dung cảnh đời của bà Lê-a, thật khó để chúng ta hiểu được tại sao sống trong một hoàn cảnh như thế, bà Lê-a vẫn cất cao tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va. Bà có thể than thân trách phận, trách Chúa dựng nên bà không xinh đẹp nên bị chồng hất hủi không yêu thương. Cuộc đời cũng bất hạnh khi lấy chồng trong cảnh trái ngang. Sinh mấy con trai mà cũng chẳng được chồng ưu ái. Thôi thì đủ thứ để khiến bà có thể cay đắng, buồn giận, giận Chúa, giận người. Nhưng toàn bộ khung cảnh được ghi lại trong Kinh Thánh không có lời kêu ca, mà chỉ có sự chúc tụng cảm tạ về lòng nhân từ của Chúa dành cho bà. Nếu đặt chúng ta vào hoàn cảnh của bà Lê-a, liệu có bao nhiêu lời ngợi ca chúng ta có thể dâng lên, hay chỉ là những đớn đau, khổ lụy, bi ái? Ngày nay trong nhà Chúa cũng không thiếu những Lê-a như thế. Tôi gặp một cô khoảng 34 tuổi, chồng đã ly dị 2 năm rồi. Khi ly dị, người chồng cùng với gia đình chồng đã không tiếc lời chê trách cô, nặng lời với cô. Trong khi đó, anh chồng ngoại tình, không kính sợ Chúa mà cũng chẳng sợ người. Anh ta muốn đem cô vợ bé về ở chung. Người vợ này không chấp nhận và dẫn đến việc người chồng đâm đơn ly dị để dễ dàng cưới cô kia. Cô này vẫn một mình nuôi con, vất vả vô cùng. Nhưng trước sau cô chỉ nói, Chúa biết tôi, Chúa vẫn thương tôi. Chúa sẽ quan tâm đến mẹ con tôi. Được Chúa thương là đủ cho tôi rồi. Cho đến nay, cô cũng chỉ yên lặng cầu nguyện và trung thành trong sự phục vụ Chúa, chuyên tâm nuôi dạy con lớn lên trong sự yêu mến Chúa. Ai gặp cô cũng thấy sự vui vẻ, chan hòa yêu thương toát ra từ con người tưởng như bất hạnh đó. Thế mới biết, tình thương, sự quan tâm của Chúa có sức mạnh giúp con người vượt qua những trở lực, những bất hạnh, với lòng vui mừng chẳng chút đắng cay. Thứ ba, bí quyết để hạnh phúc. Thêm một điều nữa chúng ta có thể học ở đây, đó là hạnh phúc đời người không tùy thuộc tuyệt đối vào người bạn đời, nhưng tùy thuộc mối liên hệ với chính Chúa. Nếu thất vọng về người bạn đời, mà niềm tin hy vọng nơi Chúa vẫn vững vàng, thì cho dù khó khăn nào cũng không chuyển lay người ấy được, cũng không khiến người ấy đi tìm kiếm những giải pháp như tự tử hoặc là sống buông thả vân vân. Giống như bà Lê A, chắc bà cũng buồn lắm khi không được chồng yêu thương, nhưng không vì thế mà bà sống trong tuyệt vọng sầu thảm, trái lại cứ ngợi ca Chúa không dứt. Như có người đã nói, chồng có khi thương nhiều, thương ít, đến lúc nào đó không thương. Nhưng Chúa thì yêu thương không bao giờ thay đổi. Thế thì tại sao không dựa nương nơi tình yêu vững bền của Chúa mà cứ mãi phập phồng vì con người? Phước hạnh của Lê A không dừng tại đó. Về sau, Chúa còn ban thêm cho bà 2 con trai, 1 con gái nữa. Bà nhận biết điều này đến từ sự ban cho của Chúa nên bà nói, Đức Chúa Trời ban cho tôi vật quý báu. Trong Sáng Thế Ký chương 30 câu 17 đến câu 20. Khi sống trong sự nhận biết Chúa đang thể trị trên mọi sự, cầm quyền trên bất cứ biến cố nào xảy ra trên đời sống mình, sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng với sự ban cho của Chúa, biết nói lời tạ ơn thay cho than thở, biết ngợi ca thay cho lầm bầm. Đây cũng là kinh nghiệm thực tế để khi nhớ đến câu kinh thánh, mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Theo Roma chương 8 câu 28, lòng chúng ta hân hoan ca ngợi Đức Chúa Trời và tận hưởng niềm vui Chúa ban cho. Có lẽ chẳng ai trong chúng ta muốn gặp hoàn cảnh khó như bà Lê A. Nhưng qua cách bà phản ứng trước cảnh đời của mình cũng để lại nhiều bài học quý báu cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, là đấng luôn thấy chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, là đấng luôn biết chúng ta đang phải chịu đựng những gì. Chính Ngài sẽ làm ơn cho kẻ yêu mến Ngài, như kinh nghiệm của trước giả Thi Thiên 38 câu 15. Vì, Đức Giê-hô-va ơi, con để lòng trông cậy Ngài, lạy Chúa là Đức Chúa Trời con, Chúa sẽ đáp lại. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Niềm vui tìm trong lời Chúa.